ngồi thiền, thấy tôi thấy có lúc thì tôi thấy có một người đứng đang trước mặt tôi, có lúc thì tôi thấy có một cái nhà rất đẹp, có cảnh rất đẹp, hồi giờ chưa bao giờ tôi thấy cảnh đó hết. Mà có lúc thì tôi không thấy hết, tại sao cũng không có người tôi thấy. Mà có lúc tôi ngồi thì tôi lại thấy, có lúc tôi ngồi tôi không thấy. Mà hồi giờ thì tôi theo cái thiền của bên Sumeru, bên Jinpo, bên Jinpo, bên Sumeru chỉ thì chỉ ngồi bắt ấn, rồi hoặc là tập trung tưởng đang điền, hoặc là quan trọng nhất là những Ishii Mantana, tâm hồn buông hết. Mà có lúc thì thấy, có lúc thì không thấy. Thì theo ý nghĩ của tôi, thì tôi cho là cái thấy cảnh này cái đẹp là không hay bằng cái không thấy hết mà phản mặt. Cái không là hợp cái thuận thiên hơn là cái thấy các bạn.
Đúng như vậy. Thấy để thức tâm. Mà thức tâm rồi đâu cần sự thấy. Tôi như ở nhà của chị đi tới đây thì thấy biết bao nhiêu chuyện mà chị đâu cần cái thấy đó. Nhưng mà chị cần cái thức tâm của chị thanh nhẹ, nhẹ nhàng, thanh tịnh, khỏe khoắn. Cái đó là cái quan trọng. Thấy chưa? Còn cái cảnh này nó chỉ hỗ trợ mình thôi. Mình đi ngoài phố, đi đây, đi xuống thành phố là biết bao nhiêu cảnh rồi. Nhưng mà mình đâu cần thiết cái đó. Mình đâu phải thấy vậy thôi. Thế để thức tâm. Cho nên bất cứ người thiền nào đi đâu thấy cảnh gì là để thức tâm. Rốt cuộc quy nguyên cảnh là mình là cảnh. Lúc đó chỉ đi tới khi mà cái hào quang nhẹ nhàng và để chuyển đổi cho người khác. Tùy theo trình độ có người thấy mình, ở trình độ nào nó thấy hiện ra cái hình đó. Đó, con kêu đi vào pháp thân. Thế cái trình độ của người tu học về bên Phật đó là đi vào pháp thân là ở mọi trạng thái. Thế không cần phải thấy cảnh nữa. Bởi vì cảnh nào nó cũng có nhiêu chuyện đó thôi. Chị ra đi dòm, chị tán thưởng cái cây đẹp, cái cây khổ vô cùng, nó than thở, chị đâu có nghe được. Chị thanh tịnh thì thấy nó cũng là mình. Chị thấy chứ? Cũng sự đau khổ chung nhau trong chu trình tiến hóa. Đó, thành ra cái thấy cảnh không cần thiết đối với người thầy. Nhưng mà cái thanh tịnh, cái buông bỏ đó, cái đó là cái quan trọng.
Đúng rồi. Khi mà mình chỉ cho ai thiền thì mình cũng phải nói có cái này cái kia, có cái đẹp cái này kia, người ta mới thích, người ta mới thích ngồi. Cũng ngày xưa tôi là người đi đạt được cái pháp của lỗi lúc thứ này, nhìn đói thấy đôi mắt được chứng thấy Chúa, tôi là người chứng thấy Chúa. Mà cái pháp đó, ông Sa Hoa giấu cái điều đó, chỉ có người nào thành tâm đi thì dám đi, cuối cùng không sợ chết, không là ai cũng tưởng chết chứ không ai biết là đúng. Chỉ có tôi là người đi cuối cùng, tôi nghe được cái phút mà tôi đâu như tôi thấy được thần đế. Thần đế cũng có tay như mình. Thì bây giờ tôi bỏ hết, thành công được, đạt được cái pháp của đạo như thế này rồi. Thì không, khi tôi tưởng là chết rồi, tôi cầu người cái chết, tôi thấy là sống nữa thì là nghịch nữa, là phải khổ nữa, lúc thế lúc khổ nữa. Người đạt đạo thì chết là hạnh phúc. Thì tôi thấy phải sống nữa. Tôi biết không sống để làm gì đây nữa. Mình đi phổ biến ở lúc nước ngoài. Thì ở lúc nước ngoài ai bệnh bệnh chính với Chúa. Nhưng mà nếu cái người người ta không có đủ đức độ mà người ta kiên nhẫn mà chịu cái đuôi như tôi, chẳng lẽ mình bày cho người ta nó đạt là chắc người ta đủ cái sức mà kiên nhẫn mà chịu đuôi như mình không? Hay người ta không nhìn đói nhìn khác không nổi thì đã vừa bỏ cái ăn mà cuối cùng người ta lại thèm ăn vô thì người ta chết. Bây giờ tôi thấy là tôi ngồi thiền, tôi còn sống thì tôi tìm cái pháp khác. Tôi nghĩ bây giờ tôi thân nó có nhưng mà giải thoát được, tôi chỉ có ngồi thiền. Ai cũng hỏi tôi là đã đuôi rồi mà lại còn thích ngồi tu nữa, đu nó khổ hạnh nữa. Nhưng mà thấy thì em bây giờ họ bậy chị, họ hỏi chị thấy cái gì hạnh phúc mà chị cứ ngồi vậy. Thì tôi phải nói người ta có nhà cửa bên kia thế giới, tôi thấy có cái gì đẹp đẽ. Chứ còn nếu mà ngồi mà nói là không liền thì khó chị ngồi.
Không liền không được.
Họ nói không liền là không ai chịu, cũng như hồi xưa. Cái chuyện đã ăn ở lúc mẹ tôi ăn thì thấy mình ăn 10 ngày, 15 ngày thì ăn nữa. Nhưng mà phải ăn tới 13 năm thì đuôi mới bỏ được. Được ơn như. Thì bây giờ
thì cái gạo lứt mũi mẹ không phải ăn mà đuôi à?
Dạ không. Nếu muốn ăn muốn chín thấy cái cỏ như mình là cái
phải cái, là, gì không cái phải cái triết lý như vậy. Cái triết lý nói như vậy là sai. Chỉ ăn gạo nước muối mè là để tạo cái dũng cho chính trị mà thôi, không phải đuôi.
Dạ không.
Còn cái đuôi á là khi mà chỉ ăn muối mè thanh nhẹ rồi thì thấy đời cũng như không thấy. Chị nghe người ta nói như không nghe. Chị nói như vậy chị không có ác ý nói chuyện gì hết. Vì không. Cái nguyên lý của tôi muối mè nó vậy. Không phải ăn muối mè mà đuôi. Chị nói đã thòng không phải vậy.
Dạ không. Nếu mà người ta ăn thùng gì mình nó bỏ. 2-3 năm lần rồi người ta bỏ.
Họ bỏ là cái đó là họ thiếu kiên nhẫn.
Còn tôi nhai cũng cuối cùng.
Chị
khi bác sĩ khám bệnh khám ra tôi là cơ thể tôi nó gì không nói những khác lâu năm bây giờ phải có cái gì hay tôi uống đi nước không khác là khác được uống được mày uống thường vui liền uống chơi là tấm lên mắt thì thấy nó mờ hết như là cái ly gì mà khô đổ nước vô mà bỏ thuốc bột cũng cái trắng đục thì còn nghe mày thời gian tôi đi chơi tôi ăn uống nước xong thì hoạt động dư gớm lắm tiêu hết tự nhiên hồi tôi ngồi đọc sách lại được cái một ngày có hồi đọc rõ hồi đọc không.
Cho nên rốt cuộc là chỉ học cái dũng thôi. Thì cái tinh thần của chị là học được chị dũng rồi. Nếu người tu chân chánh không kể cái xác, ăn con muối mè là chỉ tạm thôi. Người ta chỉ xâm tạm để qua ngày mà ta tìm cái chiều sâu của tâm thức của họ. Cho nên ngày nay chị biết rằng chị thấy cảnh này cảnh kia rồi. Ông là cái thể xác nó không có bám víu chị nhiều. Cho nên chị ngồi đi xuất ra ngoài, nó hòa hợp với cảnh thanh nhẹ chị mới thấy cảnh đó. Cho nên bây giờ chị muốn tu thiền để chi? Để giải thoát cho trọn lành. Đó là cái còn cao quý nữa. Chị đã học được cái dũng rồi đi nữa. Mình đi tới vô cùng. Đi tới bỏ xác còn không có sợ. Và đó cái ý chí đó cao quý này. Tương lai mới cứu độ chúng sanh. Theo người tu đâu có sợ đuôi sợ điếc. Nhưng mà chúng ta nguyên lai xuống thế gian là đuôi điếc không rồi nè. Chứ ăn muối, gạo đứt muối mè nó có ăn nhiều món âm dương đầy đủ hơn là ăn mặn. Người ta sắp sẵn khỏe mạnh. Thấy không? Còn gạo đứt muối mè không phải đuôi đâu. Thiệt là người của thế gian đuôi. Tại sao chị ngồi chị thiền chị thấy cảnh nhà đẹp mà họ không thấy phải họ đuôi không? Đuôi đi cầm. Trên kia Chúa nói họ không nghe mà. Họ đọc kinh Chúa, ôm sách Chúa, ra vô nhà thờ. Nhưng mà không biết Chúa nói gì. Chúa nói những hồi xưa trong sách thì họ biết. Mà nói bây giờ nói trong tâm thức họ không nghe. Nó có cái đó. Cho nên chỉ có cái dũng gì mới khám phá ra cái này. Nhưng mà chị nói lại thế gian họ cũng không. Họ nói tôi có đức tin rồi là được rồi. Đó, họ nói đức tin nhưng mà đức tin là cái gì? Đức tin là phải hành. Khi chị tin là chị hành. Nhưng chị tin thấy rằng gạo nước muối mè có thể cứu phần hồn chị trọn là và tránh những cái sự ô trực có thể lôi cuốn. Đó là đức tin. Mà đức tin chị phải hành. Mà chị nói tôi có đức tin mà chị được mang nghiệp sát nữa làm sao chị hả? Chị phải giết con thú hỗ trợ cái xác chị là không được rồi. Thì chị đem con thú vào làm chủ nội tâm. Chị thấy rõ chưa? Còn cái này là chị tự chủ. Nó khác. Cho nên chị nên buông bồ được cái dũng chí. Và chị hành đi tới giải thoát. Và ý chí chị luôn luôn tưởng tới giải thoát thì cũng thành đạo. Cứ biết bất cứ những sự trở ngại nào. Dù có lên cửa trời phá phách chém giết thì coi đó là chuyện không nghĩ đến gì đâu với chị. Thì chị mới đi tu cái nghệ thuật. Cho căn bản người thế gian bị giam trong thể xác là đưa đi cầm. Không có biết đâu. Nói cãi bậy gì chứ không có thông chỗ nào hết. Thanh tịnh mới thông. Từ ngày chị tu thanh tịnh rồi chị thấy chị được tiếp xúc nhiều. Còn khó khăn nữa. Chứ không phải bị như vậy. Chị thấy không? Tại là cái sự hy sinh của chị rốt cuộc rồi sau này chị rảnh chị biết lại cho anh ta. Ta không biết. Ta phải tìm cái đường đó ta đi.
Nhiều.
Bây giờ ta nói mình không nhưng mà mình biết sự thật cái mình thấy không thêm không bớt. Cũng đủ rồi. Cho nên cái phương pháp nào mà tu trì thì chỉ cố gắng. Học nhẫn, học hòa và cương quyết tu tới. Đều có thể công hiến cho chúng sanh. Nhiều người họ chưa chịu bước tới một bước nữa. Nhưng mà ngày nay chúng ta bước được. Ba bước chúng ta nói hết ba bước cũng quy rồi. Thế không cần nói tới 4, 5, 6 mà chúng ta chưa thấy. Thì cái mà chị thấy đó là cái sự nhờ cái sự thanh nhẹ thôi. Thế không? Thì mọi người ta tu, ta thấy thanh nhẹ rồi ta mới thấy rằng ngoài thể xác này tôi đã ngoài cái hình này tôi còn cái hình nữa. Nếu chị đuôi thì làm sao chị thấy nhà đằng trước khi trước mặt chị? Nếu chị đuôi chị làm cho thấy cảnh đẹp trước mặt chị, nếu chị đuôi chị thấy con người đứng trước mặt chị thấy chưa? Không có đuôi. Người giải thoát là người hết đi. Nha.
Có hồi thì có hồi thì tôi ngồi, tôi ngồi phẳng lặng, hoặc là có hồi đứng trước ngủ, mà không phải là nằm ngủ mà mê mùi. Mới có đặt mình xuống giường thôi chứ mà còn phẳng lặng. Tôi thấy tôi, tôi thấy cái con người, cái xác phàm của tôi, nghĩa là luôn đi lững thững trên đường.
Phải đó.
Mà tôi không thấy cái nghĩa là làm như tôi có hai con người.
Phải đó.
Tôi không tôi thấy rõ ràng cái không, cái xác phàm của tôi để đi đi lững thững đi trên đường, đi nó riêng biệt.
Mà
tôi làm tôi không biết tôi làm nữa. Ngày ngày xưa đó là chẳng hạn tôi ăn tôi biết tôi ăn, bây giờ tôi ăn có lắm tôi không biết là tôi ăn nữa. Không không có cảm giác là có, cái đó là có lúc tôi biết có cũng như không có. Mà có lúc tôi ngồi thiền, bằng đầu thì tôi ngồi thiền thì khó khăn lắm, tôi ngồi thì tê chân đau mình như sau ba hai ba năm trời, thì tôi ngồi như không ngồi, không biết mình là ngồi.
Cho nên sau này chị ăn thanh khí mà không cần ăn cơm cũng được. Cơm là cái gì? Chị ăn vô nhai nên nó thành ra nước, nước quá thanh khí, khí biến thành sắc, nó trở về quy không chứ có gì đâu. Cái hơi, chị ăn cái hơi chứ là qua ăn cơm đâu. Mà nếu mà chị làm pháp luân thêm nữa, gia tăng cái pháp luân mà chị ăn cái thanh khí để mà sống, chị sống các bạn. Thì thấy không, cái cây mà nó hấp thụ xương mà nó cũng còn sống được. Chị thấy chưa? À, cho nên cái người tu mà đi cao, người ta đi vô núi, người ta ẩn ở trong núi nhưng mà ta còn sống. Hiện tại bây giờ ở bên Trung Hoa lục địa cũng có trên núi nữa, nhiều người sống được 2.000 mấy trăm năm. Đâu có sao. Người ta sống cũng tự nhiên, đâu có sao.
Nhưng mà những người ở đây đa số những người mà tôn giáo giờ nói người ta tin có Chúa, tin có Thượng Đế để mà xin xỏ thì ta chịu liền. Nào ăn ngon mặc đẹp đầy đủ sắc dục nhục rồi vui lại chơi thơ lại xin Chúa thì ai cũng chịu hết. Nhưng biểu họ thành cái pháp nói người ta cần, hoặc là biểu họ ngồi thiền,
họ nói là điên,
họ nói là điên. À, nào là vui thích bổ, nào là vui, nào là để chi khác nọ. Thành ra, ban đầu phải dù họ, cũng như ông Sao Qua cũng phải dù tôi bằng cách là ăn ở Đức Thiên Mẹ chữa lành. Thì như cái lành bệnh thể xác là bệnh tâm linh hồn cũng như là
thì, được, chứ ban đầu nó phải vậy, đó là phương tiện.
Cũng như là
cũng như cái pháp thiền ở đây cũng vậy, luyện sinh mẹ trước. Nhưng họ đi tới tâm linh. Tới tâm linh là hành giả tự quyết định, chứ không phải người truyền pháp tự quyết định. Nghĩa là thiền người ta cảm thấy là tôi cần hướng về tâm linh nhiều hơn thì tôi tự biết mọi sự điều chỉnh. Cho nên cái thiền là giai đoạn đầu là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì là tâm linh, và khôi phục cái nền kinh tế giai đoạn thứ nhì là nó không cần, không có xài phí nhiều, không có sở phí nhiều, cái gì nó cũng nhẹ nhàng, chút ít qua ngày là được. Rồi lần lần nó lại uống nước, hay lần lần nó sẽ bớt nước, hay lần lần nó ăn ít, ăn còn ít hơn cả lứt mưa mè nữa, nó cũng sống. Ngày ăn buổi cũng sống nhanh. Thế là nên cái giai từ giai đoạn tùy theo trình độ, không thể buộc được này. Cho nên rốt cuộc cái pháp nào cũng hay, nhưng mà ăn thua hành giả chiếu làm hay là không. Hành giả không chịu thì pháp nào cũng không hay, mà hành giả chịu làm thì pháp nào cũng hay. Ta đi nhà thờ mà ta có đức tin, ta tưởng thế Chúa, ta tưởng nơi đó vô cùng. Và tâm của họ là tâm của tất cả mọi người, họ đem tâm để cứu mọi người. Họ quên luôn buổi ăn của họ, cũng quên luôn 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 áo mặc họ, cũng quên. Họ chỉ lo cái chuyện phục vụ chúng sanh đau khổ, họ cũng rất là ổn, họ cũng về trời. Nếu mà họ thiện tâm thiện chí như vậy, còn họ lợi dụng cái đạo tạo đời thì cái đó khỏi nói, phải cái đường đi xuống và con đường đi lên rất là khác. Con đường đi lên là cái hạnh hy sinh vô cùng, còn đi xuống là sao đó hơn thua là phải đi xuống. À, còn ai cái có câu gì hỏi nữa không? Chào.
Dạ, con xin hỏi con có một câu là ví dụ như là mình tiếp tục mình đi làm gì, mình tiếp tục mình sinh hoạt như hàng ngày, mình chỉ ngồi tập thiền hay là gì những cái tập trước đó mình lên thì tự nhiên nó sẽ chậm hơn một người mà không làm gì hết. Chẳng hạn như ở nhà sống phần trợ cấp xã hội, bất cứ một cách nào khác, một phương tiện nào khác để có nhiều giờ hơn tập trung, tập nhiều hơn thì sẽ tiến nhanh hơn. Thì nhờ cái tiến nhanh hơn đó, họ thanh nhẹ nhanh hơn, họ giúp người khác, sau đó làm cách hiệu hữu hiệu hơn. Thì theo ông thấy thế nào?
Tùy theo điều kiện của mỗi hoàn cảnh mà thôi. Tùy theo điều kiện của mỗi hoàn cảnh. Có người người ta nói bây giờ tôi có việc làm mà tôi không làm, người đó không bao giờ trả hết nợ. Xuống thế gian là thiếu nợ và phải trả nợ. Cái nợ có máu là xã hội cho chúng ta, mà chúng ta không làm việc xã hội. Cho nên vô vi lửa cái giờ thiền và không có đá đậm tới việc làm mới khai nhận, cũng không có làm phiền. Mà bây giờ đó là hoàn toàn của ta sẵn rồi, đã thực hiện pháp chứng. Còn những giờ kia là vay là phải trả, cho nên phải trả cho xã hội, phải làm việc. Thì nó vô vi đờ đạo sinh tu. Còn tùy theo điều kiện của mọi người. Cái điều kiện của tôi bây giờ tới tôi sanh nhẹ, bây giờ tôi không cần đi làm, tôi không cần đi gì hết. Nhưng mà tôi có mục đích cứu độ chúng sanh, và tôi nhất định tôi đi giải thoát để cứu độ chúng sanh. Thì cái hạnh hy sinh cao hơn người đi làm. Mà mấy ai được? Không có mấy người được. Kêu hở nhà thì không được đó, họ phải hoạt động. Cái nợ nó thúc giục họ, họ không trả, bắt buộc phải trả, có vay là phải trả. Cho nên tùy theo hoàn cảnh, tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân mà.
Còn như mình đọc sách, con thấy cuốn sách ở đây, cuốn Thượng Đế Thiên Biến rất là hay. Nhưng mà con đọc thì con thấy cái ai nấy mình buồn lắm. Chỉ cái nhất, nếu mà trong đó có những câu gì nó mâu thuẫn, thì những câu con nói thì con sẽ thắc mắc. Thì khi đó là không tiến. Chỉ thứ hai, đúng không đọc. Mà nếu người khác làm gì, bỏ cái hàng như chồng làm gì không nói gì, nhưng mà còn những người khác mà xã hội làm việc nữa, mình ngồi mình đọc, không thấy con ai nấy. Và chỉ thứ ba, và khi mà đọc xong á, nhiều khi nó lại sinh ra những cái thắc mắc khác. Mà nếu mình đi hỏi và rủi ro nó lại là chuyện bao đồng, thì lại đọc tiền người khác. Khi thành ra nó thấy không cần đọc cái hỏi.
Không cần. Cái đọc sách là một sách vở là để giải trí. Mà con người thắc mắc là con người đó lại có cái trí khôn để tự mở. Càng thắc mắc càng được mở nhiều chứ. Càng thắc mắc càng tham gia như chương trình phát triển. Nếu đọc chân lý mà thắc mắc thì mình có câu hỏi, đặt câu hỏi là mình tham gia như chương trình tiến hóa. Thì thấy không? Tôi đang sửa xe. Mà chị dồn chị nói cái xe này nó dễ dễ phải sửa như vậy nó đúng. Thì chị tham gia công việc của tôi làm. Hay là cái của chị tốt tôi học, hoặc hay cái của tôi tốt thì chị được học. Cái đó là cơ duyên để mở cho tâm linh của mình tiến hóa thích hợp, chứ không phải là thiền người ta đó. Vì chúng ta còn thắc mắc chúng ta phải hỏi. Mà học là hỏi, chứ học không hỏi là học ngu. Học phải hỏi. Học hỏi mà. Cho nên đó là cơ hội cho chị tiến hóa.
Thì con xin hỏi ông Tám một câu thôi, đừng để với người khác
hỏi.
Cứ hỏi. Không, một câu, tại vì con biết mà con hỏi ra ông Tám sẽ la là con...
Không có la được.
Con có thắc mắc hoài mà con không biết làm sao.
Cứ hỏi.
Bên đây là ông Tám ở đây con hỏi rồi, làm sao con biết hỏi
gì. Cứ hỏi. Hỏi nhiều đi.
Hỏi một câu.
Một câu hỏi.
Con gom cái hỏi nhỏ nhỏ là một câu hỏi.
Rồi, hỏi.
Con tin đó là Thượng Đế có thật. Thượng Đế bày ra nhiều chuyện, giải sẽ đặt nhiều chuyện, rồi nó thành ra là mọi thứ nó phải tiến theo một chu trình. Mình không có cãi là được cái sáng phá, rồi bày thành bại những thứ đó. Rồi nhưng mà con không có thắc mắc cái điểm là mà ai sinh ra Thượng Đế, để mà Thượng Đế làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Mệt lắm, Thượng Đế làm bớt ngày, rồi mình cũng phải làm, rồi mình tập, để mình tiến lên được nhiều bậc. Lên tới Phật, rồi lên tới Thượng Đế còn nhiều thứ, mình phải học nhiều lắm. Nhưng mà
tôi
mình chắc tất cả một cái đó để
làm chi cái gì? Cái đó, cái vô sinh vô tử, Thượng Đế là vô sinh vô tử, không ai sinh nổi hết. Chết đó, sống đó, chết đó. Vô sinh vô tử. nó mới thành chân lý. Hiểu không? Tại sao sống cái đó làm gì? Để cho Thượng Đế càng ngày càng mạnh hơn. Vì Thượng Đế là chị là Thượng Đế. Từ cái thắc mắc này chị mới xây dựng cái dũng chí của chị. Và từ cái sự đau thương này chị mới xây dựng cái thức từ bi của chị. Thì càng ngày Thượng Đế càng lớn. Đại Thượng Đế thành một khối mạnh. Đầu tư một xu mà lấy về 100 đồng. Thì cái chuyện khôn mà tại sao Thượng Đế không làm?
Nhưng mà cái điểm
chị
đầu
thấy
tiên hết, làm sao có được một
xu
đầu tiên đó
hết? Một xu đầu tiên là vô sanh vô tử đó. Cái nguyên lý vô sanh vô tử của chị cũng bất diệt mà. Đã nói Thượng Đế là cái diệt. Chị cũng là số vô sanh vô tử, cái hồn chị là vô sanh vô tử. Nếu chị nói à, tôi chết, ông Tám nói lắm. Tại sao chị chết thì mắt mũi tai miệng còn quá đi cầu này. Bao nhiêu ông bà ta chết mắt mũi tai miệng tiêu, nhưng bây giờ cũng còn mắt mũi tai miệng còn. Thì vô là tôi. Nó còn hoài tiếng hóa hoài. Lũng tàn hồi sinh. Không ngừng nghỉ. Nhưng mà cái thức nó được tiến hóa. Học tới giai đoạn này, tới giai đoạn kia. Giai đoạn kia, tới giai đoạn. Bây giờ hồi xưa cái lò lửa, ông Táo nói ông Táo ha. Hồi xưa nói ông Táo, bây giờ chỉ nói ông Táo lạc hậu quá. Tôi cũng dặn điện như có lửa rồi. Thì tôi hỏi cái lò điện này với ông Táo hồi xưa là hai cái khác nhau ở chỗ nào? Có nhiều điện đó thôi. Nhưng mà bây giờ nó sửa lại. Lấy cái điện à, đốt ra cũng nóng mà sôi sục. Hồi xưa ông Táo cũng nóng, cũng sôi sục như thế. Mà bây giờ nói cho ông Táo hồi xưa là họ nói cái đó lạc hậu. Bây giờ dân minh dạy cái cục. Ông này cũng ông Táo nhưng mà ông quên. Họ đổi tên khác. Nhưng mà cũng làm bao nhiêu cái chuyện lên rồi. Thì thấy không? Cái đó là bất di bất dịch.
Tức là nó có sải Thượng Đế là tự nhiên hả? Nó phát ra cái
nó phát ra sáng vậy, vô sanh vô tử, một luồng hào của quang vô cùng tự tận sống động vô cùng. Nó đã 72 diệu tướng, ông Phật có 36 diệu tướng, ông Thượng Đế là 72 diệu tướng. Thành ra cái chuyện mình quá không tới, chị thấy không? Nhưng mà kỳ thật thì quá tới. Nếu chị tu thanh tịnh thì chị quá tới. Chị là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Ở dưới này tụi nó thắc mắc là ai sanh Thượng Đế ra. Bây giờ tôi hỏi chị là Thượng Đế, cái hồn gì, sự sáng suốt chị là Thượng Đế, ai sanh Thượng Đế ra? Má là sanh không phải má, không sanh nó. Ba sanh không sanh nó. Phải vô sanh vô tử không?
Tôi mới cũng không đọc đó, nói là đại linh hồn sinh ra tiểu linh hồn, là tiểu linh hồn từ cái đại linh hồn nó sinh ra.
Phải.
Vậy thì cái đại linh hồn, ai sinh cái đại linh hồn ra?
Nó phân tán từ đại linh hồn. Nó phân tán từ đại linh hồn. Cho nên mỗi người có trình độ khác nhau. Người ở trên đầu có tia sáng trên đầu. Có người tia sáng ở dưới ngực. Có người tia sáng ở dưới bàn chân. Có người dạy hoài mừng mấy năm mà cô giáo dạy hoài mà nó không biết chữ. Nó trình độ thật. Nhưng mà nó làm chuyện khác hay hơn là học. Chị hiểu chưa? Nó cũng tia sáng đó mà khác. Cho nên phần tán xuống thế gian đây chúng ta là cái thức. Cái câu xiang của mình ấy, là cái tia sáng thức tâm. Nãy giờ tôi nói chuyện với chị là cái tia sáng trao đổi. Càng trao đổi càng thức tâm, càng trao đổi càng đi sâu. Càng trao đổi càng sinh sống. Thành nhẹ hơn. Chị thấy không? Thì chúng ta cần làm bảo hành. Mà nhiều người như vậy là ông Thượng Đế lớn. Chị thấy không? Bây giờ chúng ta thấy ông Thượng Đế nhỏ. Mà dưới này tụi nó gầm lên thấy ông Thượng Đế lớn. Cái gì cũng ổng có phần hết. Ngứa ngón từng cái ổng cũng nhảy xuống. Mà ngứa trên đầu ổng cũng nhảy xuống. Ngứa ngón tay cũng nhảy xuống. Ổng rời tới rồi. Thượng Đế không lo hết. Phải ý chí của chị không? Ý chí chị lo hết à. Bằng chân chị ngứa chị cũng chạy xuống rồi. Phải ông Thượng Đế chạy cùng không? Thì càng không vũ trụ này ông Thượng Đế chạy không? Mà chỉ là ông Thượng Đế chiếc ra. Bởi vì chị trở về với ông Thượng Đế thì ông Thượng Đế càng ngày càng lớn mạnh. Đại từ bi.
Tôi hỏi một câu cuối cùng là nhiều gì khác. Ok, cũng là hồi nãy con gặp ta cũng nói nguyện một câu đó, con rất là ưng ý. Mà nếu mà nói là mỗi người ở đây đều có quyền nguyện vậy hết, có phải là tự tiêu hay không?
Nguyện cái gì?
Nguyện nó không phải là mình tu để mà con không có giống câu
của ta, cái đại nghĩa,
con nói,
cái đại nghĩa
con đó, tức là mình không có có tu để mà mình mau đắc đạo, mình lên kia mình sung sướng, lên kia có cái nguyện như khác không tám, nhưng mà đâu đó cũng không giống, tức là bao giờ còn người ta khổ á, mình ở đây
mình hy sinh đó, thì luôn luôn mình phải có cái hạnh hy sinh. Muốn đi lên cao phải hạnh hy sinh. Có người mẹ muốn con tương có tương lai, mẹ phải hy sinh. Thấy chưa? Còn người giữa con người và người không có hy sinh lẫn nhau, làm sao có khả năng nữa. Chị thấy không? Thì người tu là phải hy sinh trước. Chứ không phải người tu để hưởng đâu. Tu phải khổ hơn người lần. Thì sáng suốt hơn phải khổ. Người có học bây giờ khổ hơn người dốt. Học cho 10 năm, mười mấy năm bác sĩ đi làm việc cho ông khùng. Chị thấy không? Câu nữa. Người ta ở Việt Nam bây giờ như là khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Bây giờ tôi thích người ta hỏi.
Thầy theo con hiểu hồi nãy chị có hỏi câu này. Hỏi thượng đế là có liên quan. Cô muốn hiểu rồi biết rồi sẽ đã có liên quan ở đâu ra.
Thì vô sanh vô tử đã nói rồi, trả lời rồi. Hỏi cái hồn anh chết rồi tại sao anh về được, nói vậy. Bà con mình chết rồi tại sao về được. Tử à, nó vô sanh vô tử. Nó một loại biểu quan vô sanh vô tử. Không có người nào có khả năng sanh nó ra hết. Còn ở thế gian vì vô trong cái khuôn khổ điêu luyện rồi có sanh có tử. Còn cái kia ta khói điêu luyện được vô sanh vô tử. Thì khói thanh làm trời mà khói trượt làm đất. Rất rõ ràng. Rồi còn gì nữa? Ai hỏi nữa?
Tại sao tới bữa ăn rồi nghe cái định
đầu
rút làm sao?
Đó, đúng 12 giờ là rút à. Bởi vì phân là tinh thần. 6 giờ là rút, 12 giờ ngọ là rút, chiều 6 giờ rút, kia rút. Thành ra người tu đúng đắn á, không cần đồng hồ. Đúng giờ nó rút dậy thì là đúng 1 giờ kia, nó có sai liền.
Mà qua cái giờ ăn cái hết rồi, cái
hết đâu. Hết rồi, phải rồi. Cho nên nhiều người tưởng là cái bụng tươi tới, không phải. Cái này nó rút đi ra. Nó ăn vô, nó biến thành nước. Nước thì biến thành khí, khí biến thành sức, nó đi ra. Ăn vô thì mặt nó hầu hào, nhưng mà một hồi nó thành. Nó mất thì nó đi ra. Rồi ăn cái nữa là đưa vạn linh tiến hóa. Thì nhiệm vụ của chúng sanh là đưa vạn linh tiến hóa. Chứ không phải ở đây hưởng cho tôi ăn được, tôi sướng hơn bà đó, sướng đâu. Một chút nước giọt nước cũng trả lại xuống đó. Nhiệm vụ.
Chúng ta có cái hồng câu. Một xíu con tập trên được năm năm. Theo ý của đen, tất cả đường tụ và đen. Thở thật sâu, đưa xuống. Đã hiến tụ hết tất cả. Ý lực và đàn nhiệm. Thì trong 15 năm tầm, nó tụ rất ít. Nhưng bây giờ, vào ô vi 3 năm tất cả nó đều rút lên đầu hết. Từ dưới chân nó cũng lên đầu. Đục nóng ở dưới chân nó cũng rút lên đầu. Vậy thì tại sao rút lên đầu lại dễ hơn là đẩy xuống đan điền như vậy?
Bởi vì đẩy xuống là tạo trượt tánh sân si, cho nên trước khi anh luyện cái đó tánh là nóng. Bây giờ nó mở lên là thanh hòa thanh, nó mới lớn rộng. Anh mới thấy là cái chân tâm hư không của anh nằm ở đâu. Chân tâm nằm trong tim mỗi đầu. Anh giận ai, anh tưởng ngay trong tim chập anh nó mất rồi. Nó quên chuyện giận. Vì nó lớn rộng và sáng suốt. Nó không bị eo hẹp nữa. Cho nên người thế gian hãy giữ tâm, rồi làm cho nắng gan, nắng hờn. Hỏi người cô vô vi lấy trung tim bồ đào niệm Phật chặt nó mất. Cho nó trị cái bệnh đó. Là ngũ tạng chúng ta được hòa cảm và đổi mới hợp thời, thay vì chúng ta kẹt và động. Cho nên hợp tu mà cứ bắt anh hít xuống dưới tạo động cái quả tam bộ rồi, tánh nó nóng, mắt nó đỏ, bực mình ghê lắm, không có thông. Còn cái này không có, Cái này nhiều khi anh tu được thanh nhẹ rồi vui, 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 chúng ta không có chuyện gì đáng lo.
Cái con đặt câu hỏi là tại sao tất cả cái đều bị sự hút của trái đất nó rút xuống. Vậy thì cây quả hoa lá tất cả bị tới một thời nào đó rơi xuống đất. Thì cái gì nó rớt xuống thì nó dễ hơn là nó đi lên. Để nó tạ sang. Đến lúc mà con về hít một cái nó lại lên
đó. Đó là cái thanh khí mà đi lên. Hồi trước là bị giam hãm cái tánh mình sân. Bây giờ cái thanh khí nó đi lên rồi, nó mới hòa hợp với thanh, rồi nó mới tạo thanh thai. Lúc đó mới đi đứng ở trên cõi trên, ở trên có đất, đất trời. Ở dưới thế gian nó phải hút. Khi mà anh giáng lâm xuống thế gian thì cái thể xác này nó hút. Hút bởi hồng trần. Vì trên cái thai nõn của người mẹ là trường. Khi mà anh vô thì nó hút rồi. Nó hút thì chỉ lo cái chuyện mặt tiền, trước mặt xanh đỏ, phỉnh anh được hồi nhỏ xanh đỏ hay là cái gì phỉnh ăn, phỉnh uống, phỉnh không à. Bây giờ anh hiểu rồi. Anh hiểu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ rồi, anh phải quy về. Cho nên làm cái pháp luân thường chuyển là anh quy về. Trở về sự thanh sạch hồi trước, xuống nhẹ bằng cách nào, bây giờ phải trở về cái nhẹ bằng cách nào. Cho nên rút bộ đạo. Khi mà rút bộ đạo thì tâm anh không có chấp nữa, mà cũng chả có mê. Mà người thường á, anh nói rằng cái chuyện này có đáng gì mà anh khuyên họ không được, tôi phải ăn thua đủ. Nhưng mà anh chỉ cho họ hành cái pháp rồi anh nói. Mà ngày nay anh thấy đúng. Cái tha thứ và thương yêu thì cần ngũ tạng anh mở và trung tâm bộ đầu anh khai mở, nó mới thừa tiếp cái thanh điển bên trên, nó mới hòa đồng được. Lúc đó mình mới tha thứ vì mình đã có một nơi thanh nhẹ, thay vì mình thiếu sót. Chứ người đời hay sợ thiếu sót thành là họ phải tranh đấu. Và chúng ta dư thừa chúng ta phải tranh đấu.
Tại ca một phần thắc mắc là tại sao trong 15 năm hít thở?
Bởi vì anh cố ý đem xuống dưới. Anh đem xuống dưới.
Cái này có 3 năm thì nó rút mạnh
đấy. Anh đem xuống dưới, còn cái này là nó có đường lối chỉ cho anh đi. Cũng như chỉ đường đi, đi ra phố mà tôi chỉ tuốt anh qua phố xa, anh đi hoài, cái đâu có biết phố Mora nữa đâu. Mà cũng có thành phố mà thành phố nó khác. Dạ ơi. Tôi chỉ trở lại anh đi qua chút tới Mora anh gì. Hả? Anh đưa người chỉ.
Chứ bị lộn đường.
Không phải anh đi lộn đường mà người chỉ lộn. Không có lỗi của anh. Cho nên anh tức tại sao tôi mười mấy năm mà tôi được cái đầu tôi cứ dậy hoài.
Tám khi mình thiền á, nghe cái xịt thuốc ở trên đầu thì nghe là như mình đi quậy qua hai đi quậy. Mà tới chừng thì nghe đau lưng thì mình biết thôi. Mà nghe đau lưng là mình nằm xuống thôi, chứ đi hoài hoài, đi vậy đi đâu rồi.
Đi lên để học. Đi đến bộ phận này, bộ phận kia chưa đi. Cho nên cái thẳng thủy chưa đầy đủ. Nó mở con phần nào thôi. Thì nó rút tới một thời gian, tới chỗ đó là nó đào. Là cái thẳng nó còn chưa. Cho nên khi mà nằm xuống làm chiếu minh liền. Nếu còn thích ngồi, ngồi lại cho nó rút được. Được điêu luyện bên trên, mình đi về mà.
Con bây giờ con bị đau lưng lắm, con ngập thì con thở ngồi cũng được, mà con thích thở nhiều.
Thích thở để cho nó trị đi cái thận.
Con tính hỏi 80 ngày có phải con thở nhiều nó đau lưng?
Không phải đâu, tại cái thận yếu. Tại cái thận yếu, phải uống thuốc. Đau lưng là tại cái bệnh dâm dục, nhỏ giờ. Không có phải gì hết, xài quá nó ơi. Xài quá nó ơi.
Con cũng không được hả? Con trước con mua thuốc. Con muốn vô mình,
con nó có gì đâu. Con muốn gì đó. Con ngồi
đi qua, con thích như vậy mà nó đau lưng. Đau lưng nó không phải nào.
Cái sắc
xì
nó mỏ, nó hư rồi.
Con biết nó có gì không?
Cái giấc mơ không có ích gì hết. Không có hữu ích gì hết. Bởi vì tạo loạn trong này nó mới có giấc mơ. Ở trong này nó không có điều hòa, nó mới tạo ra giấc mơ. Còn ngoài quân bình rồi thì thấy rõ ràng. Cho nên cái chim bao có khi nó trúng, mà khi không trúng là nó dựa trong cái linh tánh của mình. Lặp lại quân bình này chỉ dùng thanh khí của trời đất. Ở đây có cái pháp thích thở.
Thường thường người chim bao ăn đồ chim, đồ nướng ngon miệng, đi chơi, đi nhảy rồi về cái ngủ thay chim bao. Tại sao nó có chim bao thì nó mất quân bình, nó làm nóng gan quá. À, nó làm một bộ phận nào mà không nóng quá thì nó mất quân bình. Rồi bây giờ mình lấy cái thanh khí làm điều hòa, mình không có đòi hỏi sự ăn uống trần trượt ở bên ngoài nữa. Trở về ăn những rau cỏ nó nhẹ nhàng của người thấy thanh thoát, không có chim bao. Con thú nó cũng như ta, khi nó chết nó sợ lắm. Cho nên mình ăn con thú là ăn cái máu huyết động loạn của nó thì vô nằm chim bao thấy động loạn. Mình rước vô. Bây giờ mình thiền, mình lấy thanh khí đổi nó ra, đuổi nó ra. À, mình đem cái nhẹ vô thay vì cái nặng. Khi mà có thiền hết chim bao rồi đó, mình thấy cái da mặt của mình nó tốt. Thì da nó cũng láng, cũng như thật không thật rèm, như có rèm. Rồi bạn bè nói mình trẻ lại mà mình không hát.
Con có câu hỏi. Thưa con thường nghe nói là thiền là phải giữ tâm tự tỉnh để mà định được. Từ cái tiểu định đến cái đại định. Rồi từ đó mới hòa vào hư không đại định. Thì con không biết là khi con thiền con mê man như vậy con định chưa hay là con tâm trí thức động loạn?
Chưa, đang giải. Khi muốn đi tới định là phải giải cái động. Mà cái động là gì? Cái trượt. Sao? Khi lúc giải trượt thì nó đi ra. Nó đi ra thì mình cảm thấy mình nhẹ nhàng. Ngồi lâu giải trượt gạt ra nhiều, mình thấy mình ngồi nhẹ nhàng, đứng dậy. Đó. Một cái vô vi là khi giải trượt xong rồi, cái đạo tự nhiên trong tâm nó sáng choàng trước mặt. Vừa nháy mắt một phút cũng là thấy cũng như là bao nhiêu giờ đồng hồ. Lúc đó mình đi vào cái cái này đang giải trượt.
Thưa thầy, thường khuyên chúng con là nên trì niệm lục tự di đà. Vì lúc này rất là động loạn. Và công việc thường ngày hoặc những cái sinh hoạt làm cho đôi khi mình quên cụ lên đầu, đó thầy thường kêu gọi là niệm Phật lên đầu như vậy đó. Thì con định định 24/24 đúng không?
Thì đúng, luôn luôn nghĩa là khi chúng ta làm việc thì thành tâm trong việc làm cũng như niệm Phật. Khi làm việc rồi để hết tâm trí trong công việc làm. Mục đích của niệm Phật là để trụ tâm. Mà việc làm chúng ta tâm không trụ thì niệm Phật cũng không an tâm. Phải thành tâm và thành thật làm việc, đây là việc của Thượng Đế. Việc cứ chờ Phật cho tôi, chứ không phải người đó, tôi không cần biết người đó. Người nào là chủ tôi không cần biết, tôi chỉ biết ông trời. Tôi hết sức thành tâm để ông trời chủ. Thì lúc đó cũng như là lúc niệm Phật. Cho nên trong lúc ta làm, ta phải chú ý việc làm. Trở về là phải niệm Phật. Trở về với chính mình là niệm Phật liền, không có nên suy nghĩ chuyện xấu, chuyện hư của người khác. Và không nên lo chuyện tương lai hay nghĩ chuyện quá khứ. Chỉ niệm Phật. Khi gặp việc thì phải làm tất cả. Thì lúc nào chúng ta ở thế gian cũng là một người hiền tổng dễ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ pha dành chuyện này chuyện nọ, chúng ta là một người sâu, khó tu và khó xây dựng sự nghiệp cho chính mình.
Con thường nghe thầy nói là sau này thì chúng con có duyên gặp thầy, học đạo với thầy sẽ đứng ra gánh vác và sẽ đi làm việc phụ với thầy. Mà thầy đến đây 5 năm rồi, mà chúng con thì cũng lịch đẹp theo thầy hoài. Khi xét lại lương tâm, xét lại cái công trình của mình thì chúng con đi chưa được có bao nhiêu hết. Mà càng xét tâm mình càng tuổi thọ và càng thấy cái nặng của thầy càng đầy. Chúng con chỉ biết là cố gắng mình nhắc nhở nghe ban của thầy để mà thức tâm, thì sau này anh em cùng chung làm việc. Từ đó mà con thấy rằng mỗi lần gặp thầy là cả như một hạnh phúc. Nhưng xa thầy rồi cũng phải thức tâm và phải nhớ, nhớ mãi mãi. Có như vậy để nên chúng con mới xứng đáng là đệ tử của thầy.
Cho nên trước kia hồi xưa cái môn tu phải có một chỗ tu riêng. và nó phải có cái quần áo của người tu, có vẻ tu nghiêm nghị để ảnh hưởng những người tới học tập. Mà tại sao bây giờ lại ngược lại bằng những đồ tầm thường, nói chuyện tầm thường, cái gì cũng tầm thường hết, thành ra các bạn có cái sự ban tin ban nghi. Vì sao nó có cái phổ biến cái đạo như vậy? Vì đời sắp đổi, phải cho con người hiểu mọi khía cạnh thay vì ép nó vào trong khuôn khổ và không tin. Cho nên ngày nay những người tu theo vô vi lại bất chấp ngoại y quần áo, bất chấp bề ngoài, nhưng mà cũng lo về trong để ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên cái việc của tôi đã làm và đang làm là toàn lên thực hành trong xã hội mà gạt hai cái đạo Phật, và để cho những người sống trong xã hội, tranh đua trong xã hội, tức tâm và tự thoát ra cái cảnh trầm luân vẻ khổ đó. Cho những người đã nếm vào sự đau khổ, người đó mới thấy rằng giá trị của cái việc tu của Phật. Thấy trường đời phán loạn khắc khe, nhưng mà dũng chí ta vẫn vượt qua được, thì thấy ở nơi nào chúng ta cũng giải thoát. Cho nên các bạn theo tôi, sẽ theo tôi và đi như tôi và chúc chúng sanh như tôi, là phải bỏ tất cả những sự mê chấp. Mê chấp tạo ngoại cảnh, tạo hình, tạo này, tạo kia, tạo nọ, bỏ hết, chỉ giữ tâm mà tu rồi, thì chúng ta mới tận độ chúng sanh. Mà mỗi gia đình chúng ta sẽ biến thành cái chùa để cho mọi người được tu, mọi người trong gia đình được tu, và tâm hồn chúng ta là nơi được chứa đựng thanh quan của mình, thì cái dũng chí chúng ta mới có giá trị. Cho nên lần lượt tại sao các bạn 5 năm, 6 năm theo tôi mà chưa được gì? Vì các bạn ở trong cái xã hội sung sướng, không có khổ như chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi ở Việt Nam tuy rằng tôi không khổ, nhưng mà cảnh chém giết tù đầy trước mắt tôi rất nhiều. Tôi phải hòa tan trong cảnh khổ đó mà sợ, cho nên tôi phải cố gắng tu. Còn các bạn đây đâu có cái gì đâu mà khổ, nên nó chẳng có lý do, đâu có thấy gì. Tại sao tôi ra đây, tôi giờ phút này tôi có thể xin các bạn nuôi tôi được sung sướng, tại sao tôi phải lặn lội đi vô những cái trại tị nạn để làm? Tôi cần đi chỗ khổ để được học. Cái đạo nằm trong chỗ khổ, Phật nằm trong khổ, Chúa nằm trong khổ, tôi phải đi vô chỗ khổ để tôi học. Thì sự học hỏi của chúng ta không ngừng nghỉ, vì ở đây tất cả những người tu đều sung sướng, thì nó chậm về mức cùng. Hiểu được mới tu nhanh, mà chưa hiểu thì nó trì trệ lại trong mê chấp. Cho nên ra đây những người tu mà nói cảnh sung sướng này, bỏ ăn muối mè gạo lứt, hay ăn khổ kham khổ, ăn chay tu mau hơn, ăn chay tu mau hơn, mà ăn tự do thì tu không được. Mà ở Việt Nam thấy khổ nhiều quá, ăn tự do đi nữa cũng tu được. Tự do gì? Tự do giới hạn, có gì đâu ăn tu được. Nó cũng như ăn chay, thấy không? Khổ quá, thấy không? Cho nên tùy hoàn cảnh mà tu. Nhưng mà ngày hôm nay ý thức được là may mắn cho các bạn rồi, được thấy tôi, và tôi đã hành động khám tôi có ngày hôm nay. Thì trên lục tuần rồi vẫn ham thích làm việc tu đã thiền và tự điêu luyện lên. Cho nên cái gương lành đó tôi thấy thì không nhiều thì cũng lưu lại tại thế, dù tôi có thắc thì tương lai các bạn cũng có thể được cách chia giải. Có thể mượn cái gãy đó mà đi mà không sợ nguy hiểm, chỉ giữ cái tâm thanh tịnh mà sáng suốt.
Thầy, con có câu hỏi xin thầy trả lời. Cái đoạn mới vừa qua thì truyền có nói cùng cái chị bên đây là tại sao nằm chim bao, là thầy nói là nằm chim bao là tại vì ăn đồ nóng quá, tối nằm ngủ nằm chim bao. Nhưng mà con theo như con nằm chim bao thì trong khi con bị cái sự phản động nó làm cho con khổ quá, thì con nằm chim bao con thấy thầy. Giờ thầy dạy cho con những điều là phải làm sửa lại cái tánh tình như vậy. Cái thời như vậy là có phải là con ví dụ như chiều đó hay là tối ngày đó con ăn đồ nóng quá, tối đó con nằm chiêm bao hay là con mê tính gì đó không mà con thấy?
Không phải, cái chiêm bao thì chiêm bao thông thường và không có học hỏi mê loạn, cái đó mất quân bình của người ta. Còn cái này con về sự cũng hỗn loạn của thần kinh và trong tâm thức con muốn cầu cũng có sự sáng suốt, cho nên bài trên chuyển cho con hiểu phải làm như vậy để cho nó vượt qua thử thách. Tôi bao nhiêu thật thơ không? Là vì con có nung nấu về phần đó và hướng về cái chỗ đó để tìm một cái giải pháp cho chính mình thì nó được cái đó. Đó là hướng về thanh nhẹ và con có thiền. Cho nên mới được tăng đổi như vậy. Cho nên phải sửa cái tánh nóng của mình. Con hiểu chưa? Sửa hết thì tự nhiên làm cái gì cũng tốt. Không phải nôn nóng mà thành sự. Nhưng mà thanh tịnh thì việc làm cũng tốt.
Cái con hơi
dưỡng
mà
thì con có cứ hỏi Duyên hỏi cho hết Duyên thôi.
Con biết là hình thức thì nó không cần thiết, nó không tốt. Nhưng mà trong lúc mà mình chưa có đạt được cái mức vô vi thanh tịnh hoàn toàn hết đó thì mình cần phải một cái hình thức nào đó. Mặc dù mình có chấp vô nó nhưng mà mình nghĩ là nó cần thiết. Ví dụ như là con nghĩ là cái có thiền được cũng là cái hình thức. Mình tới mình ngồi trên cái con sỏ gói xanh cũng là cái hình thức. Nhưng mà con nghĩ người nào mà có dịp tới được thì nó cũng tốt hơn, trao đổi kinh nghiệm. Còn mỗi người nào bị kẹt ở nhà không được thì mình cứ lượng đây là hình thức mình không có nó cũng không sao. Mình vẫn ráng mình tìm cách khác, mình đặt xuống được. Thì mình không nghĩ thì là dẫn ra cái giúp người ta tới thiền đường thì là mình nói là ai tới được thì tới, mình không
thích. Mình không có bắt buộc. Bây giờ họ thích, họ nhờ thì mình đem tới. Thì đường đây là cái phương tiện mà chỉ đường cho người ta qua khẩu, không có làm gì hết đó. Còn hành là hành giả về tự hành thôi. Thiền đường là chỉ có phương tiện chút xíu thôi. À, làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thế như chuyện đó, có nhà ở chỗ này nó có mấy cái pháp gì, có mấy cuốn băng gì nghe, tự làm hết. Đó là mình hoàn toàn tự chủ. Mình vô duy hoàn toàn tự chủ, không lệ thuộc bởi tổ chức. Nhớ câu này. Cái tổ chức này không có thể ràng buộc bất cứ một. Tổ chức này là ai hữu ngồ lại để nói chuyện gặp nhau. Và cái chuyện gì cần thiết để giúp đỡ người đau khổ thì có sự phát tâm thì làm, không có sự phát tâm thì quay đi đi, không có ai nói lời. Không có được bất khách mắc. Thì cái hỏi ai hữu vô vi là nó không phải đứng trong cái tổ chức tu học. Cái chỗ chức tu học là cái tâm của hành giả, nó nằm hẳn trong tâm của hành giả. Mà hành giả chịu gọt rửa cái tánh hư càng sâu thì cái đạo mới có. Chính hành giả trách nhiệm chứ không phải có hội ai cũng vậy. Nên hành giả về tu ở nhà là đủ. Còn cái phương tiện người nào không biết cái này là tới là xin cuốn sách nó nói chuyện này cái chia. Coi như trong nhà để trao đổi chút xíu thôi. Chứ còn kỳ thật là hành giả về sư tử. Không có ai rảnh mà đi tu dụng. Không có ai rảnh. Ông Phật cách đạo, ông muốn tu dụng cho chúng ta.
Thưa bà, thưa quý bác, quý cô, quý anh chị em, tất cả đại sư xin ít lời cho. Trá tay này cũng như quý vị biết, thầy sẽ lên đường đi xã Hồ Châu thì tôi cũng xin phép thay mặt tất cả quý vị đây để kính chúc thầy thượng lộ bên nhà làm tiếp tục thực hiện đại nguyện của thầy. Chúng con đây cũng tuy thầy đi xa cũng lo cho từng chúng con một, nhưng chúng con cũng quen rồi. Tuy thầy ở Montreal nhưng cái số ngày thầy ở đây cũng không phải là nhiều Bởi vì con cũng hiểu rằng thầy phải đi ta bà đây đó để cứu khổ ban vui. Chúng con chỉ cầu xin bề trên ban cho thầy sức khỏe dồi dào để tấm thân thầy được nhẹ nhàng hoằng khai đạo pháp, cứu khổ ban vui. Chúng con anh em tất cả anh em thiền đường Morena trong lúc thầy vắng cũng cố gắng tu tập và để xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy. Hiện đây tôi xin đọc thêm hai bài thơ thầy mới viết để cho anh em chúng ta theo thầy chỉ học chữ ngu, học xong cảm thấy cần tu hoài hoài. Vậy thì thầy ra đi, thì tôi cũng xin anh em cầu xin cha mẹ bề trên ban cho thầy sức khỏe dồi dào.
Tôi cũng thành thật cảm ơn những lời kính mến của các bạn đạo nơi đây. Thì chúng ta đã đồng đi chung một thuyền tiến hóa, chúng ta học chữ ngu. Ngu là hạ mình xuống để hiểu thực chất sẵn có của chính mình, rồi chúng ta mới sử dụng hoài hoài. Còn nếu chúng ta không chịu hạ mình thì không phải người học đạo. Cái tự tức công cao ngã mạn, tánh đời ô nhiễm tâm thức của chúng ta nhiều kiếp ngày nay không nên vương bồi. Ngu đi, bỏ đi và trở về với sự thanh sạch sẵn có chính mình, trở về với thủy tinh nhẹ nhõm, tròn vô tròn, vuông vô vuông, mà không dùng nó cũng chạy ra ngủ sâu. Đó mới là sức mạnh vô cùng. Cho nên người tu vô vi phải trở về với thủy tinh, sống trong lễ sống siêu nhiên tự nhiên, người mới được sống. Cho nên nếu chúng ta tu mà chúng ta còn không lấy đạo tạo đời, bán đạo mạng, thì không bao giờ chuộc được cái nghiệp tâm. Chúng ta phải khổ, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải cứu đời. Chúng ta có khả năng làm phước, chúng ta phải làm. Để thức tâm, để thấy cái tội lỗi mà mình đã kiếm có, đồng tiền không xứng đáng. Ngày nay mình ăn năn, mình mới thức tâm. Mình thức tâm, mình thanh nhẹ. Người khác trong lúc thiếu cô, chen cô, manh áo, mình tận tay giúp được người, cảm thấy sung sướng vô cùng. Phải có hạnh hy sinh đó. Cho nên tôi đi khắp thế giới một mình, vỏn vẹn, chẳng nhờ đỡ cơ quan nào. Đi làm, mặc cho thế gian phê phán. Nhưng mà việc làm tôi chỉ chờ biết và làm những cái gì mà tôi muốn làm cho người ta được vui. Tôi cứ việc làm. Đó là niềm tin tận độ chúng sanh trong một kiếp người tại thế của tôi. Cho nên cũng là một miếng gương lành cho các bạn. Cho nên các bạn đã từng kiểm soát được giai đoạn đi đứng của tôi và từ những lần báo cáo về đây cho các bạn thấy, các bạn cũng có một gương lành để lập hạnh tu học. Tuy xa các bạn nhưng mà rất gần, những tin tức không bao giờ sai. Cho nên các bạn đã và đang học không ít. Nên tôi hy vọng tương lai chúng ta sẽ có nhiều bàn chứng như vậy. Thì không nhiều người đâu. Với sự phát tâm thật sự, với một lòng dũng cảm vô biên, cứu độ không một lần. Điều đó là điều cần thiết nhất. Thì hôm nay ngày cho cũng ngày vui. Rồi đây chúng ta sẽ xa cách, nhưng mà sự ôm ấp vẫn tồn tại trong nội tâm của mọi người. Tôi mong rằng khi tới trở về chúng ta sẽ đi lên được. Và các bạn rồi đây sẽ nghe những chuyện gì, tôi đi đến đâu, làm những việc gì, cũng có trong tinh thần thúc đẩy các bạn tự tu tự tiến. Rồi chúng ta sẽ phát tâm quân để chúng ta sẽ đi khắp thế giới và tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.